Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả. Tuần trước chúng ta đã học biết hai điều căn bản trong việc dạy con, đó là Chúa là trọng tâm của giáo dục và dạy con biết ý thức bản chất con người là tội lỗi. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 6, những điều căn bản trong việc dạy con, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng của chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Và trong Thi Thiên thứ 51 câu 5, kia, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trong điều căn bản thứ hai, chúng ta cần lưu ý thêm một điều nữa trong việc dạy con ý thức với bản chất con người là tội lỗi, nghĩa là con không phải là trọng tâm của gia đình. Có một hình ảnh mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng thấy qua, đó là hình ảnh quen thuộc của mỗi bữa ăn. Khi muốn con chịu ăn, thì chúng ta thường phải chiều theo sở thích của con. Thế nên cha mẹ vừa cho con xem TV, vừa đút con ăn, có khi tay vừa đút con, chân vừa chạy theo con. Khi làm như vậy thì cha mẹ vui và con cũng vui. Đứa con vui vì được chiều theo sở thích của mình, còn cha mẹ vui vì đút được cho con ăn. Chúng ta nhận ra vấn đề nằm ở đây. Khi làm như vậy đối với con, với ba mẹ, con sẽ nhận ra mình là quan trọng nhất. Chúng ta còn dạy con thêm một điều, đó là có thể dùng mọi cách để đạt được việc của mình. Nhưng người ta thường hay như vậy. Nếu chúng ta nói chúng ta cần nuôi con, và nuôi con là một việc tốt, vậy làm việc gian dối để kiếm tiền nuôi con theo suy nghĩ này thì vẫn tốt. Con chúng ta sẽ học theo cách hành xử đó. Nó sẽ gian dối với thầy cô, bạn bè, miễn sao chứng minh mình giỏi. Chúng ta phải cẩn thận trong cách chúng ta dạy con. Thường khi con đến tuổi thiếu niên thì các bậc cha mẹ mới nhận ra con có là trọng tâm của cuộc đời mình không. Nếu cha mẹ vất vả cực nhọc nuôi con khôn lớn, đến khi con vào khoảng tuổi thiếu niên thì bắt đầu không nghe lời cha mẹ nữa mà chỉ nghe lời bạn bè thì cha mẹ cảm thấy bị tổn thương. Tôi đã từng nghe nhiều người chán sống chỉ vì đứa con mình không nghe lời và bị tổn thương khi bao công khó của cha mẹ bỏ ra vì con, vì đứa con trở thành động cơ của cha mẹ sống. Chúng ta hãy cẩn thận hễ khi nào con cái trở thành động cơ của cuộc đời chúng ta, mục đích chúng ta đeo đuổi, động cơ chúng ta năng nổ trong cuộc đời là chúng ta đi con đường mà chúng ta là trọng tâm. Con cái trở thành trọng tâm thay cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy chú ý, đừng bao giờ chúng ta cố gắng chứng minh cho con hiểu rằng cha mẹ yêu con nhất. Không điều gì tệ hơn khi hỏi con rằng, con yêu ai nhất, con yêu cha mẹ để đâu. Chúng ta đang cố gắng chứng minh là không ai yêu con bằng cha mẹ và cũng muốn con phải yêu cha mẹ nhất. Chúng ta phải nhớ không bao giờ nỗ lực để dạy con hiểu rằng cha mẹ yêu con nhất và cũng đừng mong mỏi con yêu cha mẹ nhất. Điều quan trọng là hãy chứng minh thứ tự ưu tiên trong cuộc đời cha mẹ là gì. Là Chúa hay là chính mình hay là con? Chúng ta thường nghe câu nói, hãy thông cảm vì con còn nhỏ. Khi nào chúng ta biện minh cho cuộc đời không phục vụ Chúa của mình chỉ vì con cái còn nhỏ, thì chúng ta hãy nhớ phục vụ Chúa cũng chính là dạy con. Nhưng phải dạy con theo ý Chúa mới gọi là phục vụ Chúa. Người phục vụ Chúa không phải là người bỏ bê con cái, không quan tâm dạy dỗ con để lo công việc nhà thờ. Vì phục vụ Chúa là làm theo ý muốn của Chúa trong những trách nhiệm Chúa giao cho mình thì phải làm theo điều Chúa muốn. Chính vì vậy một trong những điều quan trọng để chứng minh cho con trong những trật tự của con phải học, đó là ai là quan trọng trong đời sống của cha mẹ và của con. Tôi ví dụ, nếu chúng ta có con nhỏ mà đem theo vào buổi nhóm thanh tráng, rồi con ồn ào quấy khóc, nếu cuối cùng chúng ta quyết định ở nhà đợi con lớn hơn rồi mới đi, chúng ta có thường quyết định vậy không? Thường thường thì khi con mới sanh thì cả cha mẹ đều ở nhà với lý do là thông cảm vì con còn nhỏ. Chúng ta hãy suy nghĩ, con còn nhỏ là đến mấy tháng, mấy tuổi, rồi khi nào chúng ta bắt đầu sanh đứa thứ hai, rồi đợi đến mấy tháng, mấy tuổi, cuối cùng đến khi chúng ta nhìn lại, cơ hội để sống và phục vụ Chúa, để học hỏi lời Chúa đã qua đi. Chúng ta không được để con cái trở thành lý do để chúng ta phân tâm phục vụ Chúa. Cha mẹ hãy dẫn con cái đến nhà thờ. Dù con có bao nhiêu tháng tuổi nếu con có sức khỏe, mỗi đứa trẻ có sức khỏe khác nhau. Thế khi nào chúng ta ẵm con đi du lịch, đến thăm ông bà ngoại, ông bà nội được thì tại sao chúng ta không thể ẵm con đến nhà thờ? Điều này giúp con hiểu rằng cha mẹ có rất nhiều chuyện quan tâm hơn con. Con không phải là điều duy nhất khiến cho cha mẹ quan tâm, để đứa con nó hiểu rằng nó không phải là tất cả. Thế khi nào chúng ta dạy con là tất cả là chúng ta dạy sai. Đây không phải là vấn đề cho con mà còn cho cả bản thân cha mẹ. Cha mẹ hãy luôn nhớ con cái không phải là tất cả. Con cái không phải là số một trong cuộc đời của cha mẹ. Chúng ta không được sanh ra để nuôi con. Chúng ta cần phải học ý thức con và cha mẹ đều là tội nhân. Chúa là trọng tâm của cuộc đời chúng ta và con cái. Và dạy con ý thức bản chất con người tội lỗi nghĩa là chúng ta dạy con là tội nhân theo cách Chúa đối với con người tội lỗi. Nghĩa là Chúa ban luật pháp trước và bày tỏ ân điển sau. Khi dạy con với ý thức cha mẹ là tội nhân, con cái cũng là tội nhân. Chúa đối với kẻ có tội bằng cách Chúa ban luật pháp đến trước, ân điển đến sau. Luật pháp đưa ra để con người ta nhận biết mình là kẻ có tội cần được Chúa cứu. Khi Chúa nói kẻ có tội, Chúa ban luật pháp trước để con người nhận ra tội, thì Chúa đến ban ân điển cứu rỗi. Đó là cách Chúa làm. Nguyên tắc kỷ luật con càng sớm càng tốt nghĩa là ngay khi con còn rất nhỏ, có nghĩa rằng khi con làm bất cứ điều sai thì kỷ luật con càng sớm càng tốt. Càng nhỏ bao nhiêu càng khắc khe bấy nhiêu, và khi con nó lớn dần lên thì bớt khắc khe lại. Hầu hết chúng ta đều đi ngược hướng khi dạy con trẻ. Chúng ta thường biện hộ là con còn nhỏ, con chưa biết điều sai. Có kỷ luật thì con cũng đâu có hiểu. Chúng ta sẽ chờ đợi cho con lớn hơn một chút rồi mới kỷ luật. Khi đó mọi việc đã trễ và thường xảy ra nhiều vấn đề. Chúng ta cần nhớ những nguyên tắc khi dạy con, phải giúp con nhận thức mình là người có tội. Chúng ta cần giúp con biết điều đó càng sớm càng tốt, đừng để đến khi con lớn thì đã muộn. Chúng ta dạy con, hướng dẫn con đi theo con đường Chúa muốn, không phải đi theo điều mình muốn. Một điều nữa trong việc dạy con ý thức bản chất con người tội lỗi là chúng ta quan tâm dạy dỗ để thay đổi, gây dựng bản chất, tính cách hơn là hành vi, lối sống, khả năng. Trong sinh hoạt của con, cha mẹ thường muốn con khỏe, nghe lời, học giỏi, khi con càng lớn lên. Nếu con của chúng ta siêng năng chịu khó học, đi nhà thờ đều, ở nhà làm gì thì hỏi ý cha mẹ nói gì thì cũng làm theo thì chúng ta vui không? Đó là chúng ta đang giáo dục giống Herodia. Chúng ta đang dạy con theo cách của Herodia và cảm thấy điều đó rất là bình thường. Chúng ta hãy cẩn thận chính vì ý thức con mình là một tội nhân. Chúng ta cũng là một tội nhân thì trong cách dạy con hãy nhớ lấy, tùy mỗi đứa, tùy theo từng giai đoạn hoàn cảnh phát triển của trẻ mà đừng gây dựng cho con cái một nếp sống, một thói quen, nhưng hãy xin Chúa giúp cho con thay đổi bản chất vì đó là điều mà cha mẹ làm không được mà chỉ có Chúa làm. Con trẻ cần đặt lòng tin nơi Chúa, bản thân mình cần dạy dỗ con cái bằng lời của Chúa, để cái quan niệm gọi là con ngoan đó không có nghĩa là cha mẹ nói gì thì làm theo, mà đứa con ngoan với ý nghĩa là con nhận biết ý muốn của Chúa và vâng lời Chúa dạy. Chúng ta sẽ thấy việc cha mẹ khuyến khích con siêng năng học rất thường chi phối cha mẹ, và cha mẹ cảm thấy nó là bằng chứng về chuyện dạy con của mình. Nuôi dạy con tốt, con học tốt, thì mình hãnh diện vì nó làm cho mình nở mặt nở mày, để rồi cuối cùng coi con là phương tiện để chứng minh cho giá trị bản thân. Hoặc khi cha mẹ khuyên con cái siêng năng học thì cha mẹ thường hay nói tương lai con phụ thuộc vào việc học của con hiện tại, yêu cầu xã hội ngày càng cao, nếu không học giỏi sẽ dễ bị đào thải. Chúng ta có hay khuyên con kiểu như vậy không? Điều này cho chúng ta thấy hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta đang dạy con chứng minh giá trị của con. Thứ hai, bằng cấp học hành ảnh hưởng tương lai của con. Nghĩa là hai điều này nói đến giá trị của con và tương lai của con. Khi nào mà chúng ta dạy con theo cách đó là đi con đường của các bậc cha mẹ dù tin Chúa hay không tin Chúa họ vẫn làm như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta khi dạy con có ý thức mình là tội nhân, thì hãy nhớ luôn một điều. Khi con đi học là quan tâm đến chuyện học của con, đừng quan tâm đến điểm số của con, mà quan tâm đến thái độ của con trong việc học. Vấn đề là thái độ nào là tốt và thái độ nào là không tốt. Tại sao không quan tâm tới điểm số? Chúng ta đang khuyến khích con học, nhưng không khuyến khích con với ý nghĩa rằng việc của con chứng minh giá trị của con và bảo đảm tương lai cho con. Chúng ta quan tâm về con biết bắt lấy những cơ hội trong cuộc đời của con, những trách nhiệm mà con được giao cho, ảnh hưởng đến đời sống sau này của con. Các con thực hiện trách nhiệm trong việc học, chu toàn trách nhiệm trong việc học, bắt lấy cơ hội được học sẽ ảnh hưởng đến con người của con sau này, chứ không phải vấn đề con hơn thua bạn bè. Vì vậy chúng ta quan tâm đến đời sống của con người của con hơn là thành quả của con. Chúng ta cần dạy con trở nên người chú muốn, chứ không trở thành người cha mẹ muốn hay con muốn. Chúng ta sống không phải chỉ để chính mình vui, cũng không phải để con mình vui, cũng đừng dạy con sống để cha mẹ vui, vì trọng tâm của cuộc đời con cũng như của cha mẹ là Chúa. Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Chúng ta nuôi dạy con cái với ý thức chúng ta là tạo vật của Chúa. Con chúng ta cũng phải ý thức nó là tạo vật của Chúa. Điều chúng ta cần là hướng dẫn con cái để nó nhận ra ý muốn Chúa để nó hoàn thành chương trình của Chúa trên cuộc đời của nó hơn là nó trở thành người mà chúng ta muốn. Trong cuộc sống chúng ta thường suy nghĩ, nếu cha mẹ nghèo thì nuôi con làm sao để con không nghèo như mình ngày xưa. Nếu hồi nhỏ cha mẹ không được cơ hội học cho tới nơi tới chốn thì cha mẹ sẽ nuôi con làm sao để cho nó học tới nơi tới chốn. Nếu ngày xưa mong muốn của cha mẹ là bác sĩ mà không đạt được, thì cũng mong con sau này là bác sĩ. Nhưng chúng ta cần nhớ mục đích của việc nuôi dạy con với ý thức Chúa là trọng tâm mà không phải là cha mẹ. Hãy nhớ giúp cho con sống với Chúa, với lời của Chúa, để con hiểu điều Chúa muốn trên cuộc đời con mà nó vâng theo. Khi chúng ta dạy con với ý thức con và cha mẹ đều là tội nhân, dạy con để con hiểu thẩm quyền quan trọng nhất trên đời con là Chúa. Chúng ta cùng suy nghĩ dạy con thế nào để con luôn luôn ý thức thẩm quyền cao hơn hết mà con và cha mẹ đều phải thuận phục là Thiên Chúa. Dạy con mình hiểu rằng, cái điều mà con phải đối diện trong cuộc đời của con phải luôn nhớ là Thiên Chúa cầm quyền trên cuộc đời của con. Tôi ví dụ, người vá ruột xe với người vá ruột người ai khôn ngoan hơn. Điều này không liên quan đến vấn đề khôn ngoan. Kiến thức chuyên môn để thực hiện một công việc gì đó không phải là sự khôn ngoan. Chính vì vậy mà chúng ta thấy một anh nông dân gian ác cũng có, một anh tiến sĩ gian ác cũng vẫn có. Sự khôn ngoan không tùy thuộc vào kiến thức. Một người bác sĩ có kiến thức y khoa chuyên môn hơn người kỹ sư điện toán, người kỹ sư cơ khí có hiểu biết chuyên môn hơn người nông dân về vấn đề cơ khí, nhưng người nông dân thì có kỹ thuật trong chuyện trồng trọt hơn kỹ sư cơ khí. Đó là khả năng chuyên môn kiến thức, lĩnh vực nghề nghiệp, không phải là khôn ngoan. Một đứa con biết về mạng Internet không phải là khôn hơn cha mẹ. Nên chúng ta phân biệt được khôn ngoan và kiến thức là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một người khôn ngoan là người biết cách sống cho đúng về chân lý, biết áp dụng lẽ thật trong cuộc đời. Ví dụ, người có học và người không học IQ sự tốt hơn, vấn đề là học những gì. Nếu chỉ là kiến thức chuyên môn thì ngày xưa ăn trộm là do nơi tài khéo, nhanh nhẹn, móc túi, vô nhà trộm mà không ai biết. Bây giờ ăn trộm chỉ cần ngồi trước máy điện toán thì vô ngân hàng nước khác trộm cũng được. Vấn đề kiến thức chuyên môn không phải là bằng chứng của sự khôn ngoan. Một người có khả năng chuyên môn cao mà lòng gian ác thì càng nguy hiểm hơn người thiếu chuyên môn. Hễ lòng mình gian ác mà mình có chuyên môn cao để thực hiện thì nó càng nguy hiểm hơn nữa. Một ví dụ thú vị để ta suy ngẫm là, người ta thường khuyên con cái rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì người khôn thì trước khi nói thì uống lưỡi 7 lần. Tuy nhiên, sự thật là việc suy nghĩ kỹ để chửi người khác hoặc nói dối sẽ có hiệu quả hơn. Bởi vì cách hành xử của chúng ta phản ánh những quyết định trong tâm trí, như lời Chúa đã nói điều gì chất chứa trong lòng thì miệng nói ra. Do đó, điều quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái là gì? Đó là phải dạy cho con cái sự phân biệt giữa kiến thức và khôn ngoan. Một học sinh có thể đạt điểm cao nhất trong môn toán nhưng không có nghĩa là họ là người đúng đắn trong cuộc sống. Tương tự, một người đạt giải nhất trong môn cờ vua cũng không đảm bảo rằng họ sẽ chọn bạn đời đúng hay dạy con đúng. Vì vậy, chỉ có việc giỏi trong lĩnh vực chuyên môn không đủ để nói lên sự khôn ngoan của một người. Để dạy thẩm quyền của Chúa trên cuộc đời con thì hãy nhớ sự sống mà con có được là do Chúa chứ không phải do cha mẹ. Chúa là đấng chu cấp ban sự sống. Đừng dạy con rằng con được ngày hôm nay là do cha mẹ. Hãy nhớ rằng sự sống mà cha mẹ có, sự sống mà con có là từ Thiên Chúa chứ không phải từ cha mẹ. Chúng ta dạy với rất nhiều hình thức khác nhau, nói cho con hiểu ra nhiều vấn đề. Càng lớn chừng nào càng đặt vấn đề này chừng đó với con. Chúng ta hãy làm cho con nhận ra một điều. Cha mẹ rất yêu con nhưng cha mẹ không thể bảo vệ con vì có quá nhiều điều vượt tầm tay của cha mẹ. Nhưng chính Chúa là đấng bảo vệ. Con càng lớn bao nhiêu thì phải giúp con càng ý thức bấy nhiêu. Phải bắt đầu bằng mấy tháng chứ không phải mấy tuổi. Đừng đợi đứa con nó qua 10, hay 12 tuổi là trễ rồi, rất khó dạy. Dạy con cầu nguyện và cùng cầu nguyện với con. Đời sống cầu nguyện của cha mẹ để làm chứng cho con mối liên hệ của cha mẹ với Chúa, cho con nhận ra thẩm quyền của Chúa trên đời sống con, và đặc biệt một điều khi con bắt đầu suy nghĩ và so sánh. Chẳng hạn như chúng ta có những lúc hỏi con của mình, con có bao giờ nghi ngờ Chúa không? Khi nào con nghi ngờ Chúa? Con trả lời, thằng bạn con nó không hề cầu nguyện, nó không hề nhờ cậy Chúa, nó học giỏi hơn con. Chú hàng xóm của mình họ giàu hơn mình dù họ không tin Chúa. Có nhiều người khỏe hơn mình, giàu hơn mình, thành đạt hơn mình mà không có tin Chúa. Còn bản thân con có cầu nguyện con vẫn học thua thằng không bao giờ cầu nguyện. Chúng ta phải đối diện với con và giúp con nhận ra vấn đề. Cho nên những nghi ngờ của con về niềm tin, những điều mà con cái thắc mắc, cha mẹ đừng bao giờ lên án con, và tốt nhất cha mẹ đặt ra trước khi con đặt ra với cha mẹ. Và đặc biệt một điều khi con cái lớn rồi thì cha mẹ dạy con lại càng khó hơn, dạy cho con hiểu rằng cha mẹ là cha mẹ của con, là thẩm quyền mà Chúa đặt trên con mà con phải vâng lời. Nhưng cha mẹ thuận phục thẩm quyền của Chúa, và con thuận phục thẩm quyền của Chúa và thẩm quyền của cha mẹ. Tôi ví dụ, khi đứa con tôi được 4 tuổi, lúc đó nó còn học mẫu giáo, tôi hỏi nó thế này, ở trong nhà mình, ai là lớn nhất? Thì nó trả lời ngay là bà nội, vì mẹ tôi sống cùng với chúng tôi. Tôi lại hỏi tiếp, nếu ba nói một điều con phải làm, và bà nội nói một điều con phải làm, điều ba và bà nội nói khác nhau, thì con nghe ai? Vấn đề này đặt ra với một đứa bé 4 tuổi là rất khó, con sẽ bối rối, và chính cái bối rối đó của con, mà mình phải đoán trước đến tuổi đó thì phải đặt vấn đề với con. Nếu không thì con sẽ thắc mắc ba nói con vâng lời. Tại sao ba không vâng lời bà nội, hoặc nếu bà nội nói và ba cũng nói thì tại sao con phải vâng lời ba? Có nghĩa là tùy theo giai đoạn phát triển của trẻ mà chúng ta phải dạy cho con phù hợp. Tôi trả lời với con, bà nội lớn hơn ba, vì bà nội là mẹ của ba, cũng như mẹ là mẹ của con. Nhưng ba với bà nội có một điều khác nhau. Đó là Chúa giao cho ba nuôi dạy con, chứ Chúa không giao cho bà nội dạy con. Chúa giao cho bà nội dạy ba khi ba giống con bây giờ. Còn bây giờ ba đã có gia đình, có trách nhiệm của ba là con, vậy con phải nghe lời ba, vì đó là điều Chúa dạy. Nếu con sống trong nhà, thấy bà nội và mẹ nói khác nhau, thì con sẽ nghe ai? Đây là một trong những cách để dạy con về thẩm quyền. Tôi nói với vợ tôi, kể cả cho con tôi nghe rằng, nếu mẹ bảo điều gì có vấn đề thì em nói với mẹ rằng, mẹ về hỏi ảnh đã, nếu mẹ hỏi tại sao vậy, thì trả lời, vì ảnh là chồng con. Khi nào mà con nghe bà nội nói khác, mẹ nói khác thì con nói dạ con chờ ba về hỏi ba. Khi con bắt đầu biết so sánh, chúng ta dạy con học thẩm quyền trên gia đình, vì đó là điều Chúa dạy. Chúa dạy ba phải lìa bà nội và ba là chủ gia đình. Tôi muốn có thí dụ để hiểu rằng khi dạy con bằng thẩm quyền mà chính mình cũng phải thể hiện điều đó trong cuộc đời mình. Cho nên cách mình sống nuôi dạy con phải có căn bản của lời Chúa. Dạy con hiểu cái giới hạn của cha mẹ và trách nhiệm của con. Khi con cái bắt đầu so sánh thì đó lúc phải dạy con biết rằng cha mẹ sanh con nhưng không sống thay con được. Chúng ta phải hình thành quan niệm này trong đầu đứa trẻ trước khi con qua cấp 1. Cha mẹ sanh con nhưng cha mẹ không sống thay con. Cha mẹ có thể dạy con nhưng con là người phải học. Cha mẹ có thể chỉ cho con đường con phải đi. Nhưng chính bản thân con thì con phải đi. Cha mẹ dìu dắt con nhưng không phải lúc nào cũng ở bên con được. Cha mẹ có thể để cho con tự quyết nhưng con phải chịu trách nhiệm. Những chuyện này cha mẹ phải ví dụ cụ thể. Tôi ví dụ, giường của con phải dọn, bàn của con phải dọn. Cha mẹ cho con có cái bàn nhưng chuyện bàn học ngăn nắp, giường ngủ gọn gàng là trách nhiệm của con. Có nghĩa là cha mẹ thương con nhưng trách nhiệm của cha mẹ chỉ một phần và phần còn lại con phải làm. Cha mẹ có thương con cỡ nào chăng nữa cũng không thay con được. Đây là điều dạy con, có những chuyện bản thân con phải thực hiện, không ai làm thay được, và cha mẹ phải dạy con điều này từ khi con còn nhỏ. Cha mẹ dạy con để con hiểu giới hạn của con, cha mẹ dạy con đúng sai nhưng quyết định là của con. Cha mẹ có thể mua quần áo đẹp cho con nhưng mà con trở thành người đáng yêu hay không là do nơi con. Cha mẹ có thể khuyên con nhưng con là người làm, cha mẹ không làm thay cho con được. Cha mẹ yêu thương nhưng không thể nào đặt tình yêu trong lòng con được. Cha mẹ dạy con làm bạn nhưng không thể trở thành bạn thay cho con được. Một đứa trẻ 3 tuổi đã bắt đầu thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Nó bắt đầu quan tâm đến cái gì ngoài cha mẹ. Nhưng thế giới của con vẫn là con với cha mẹ. Khi con bắt đầu bước vào tuổi tiền thiếu niên, thì thế giới con không chỉ còn là cha mẹ nữa. Cha mẹ có thể khuyên con về bạn bè, nhưng việc chọn bạn là chuyện của con. Cha mẹ có thể dạy con cách san sẻ với người khác, nhưng chuyện con có yêu thương người hay không là chuyện cha mẹ không thể làm được. Cha mẹ dạy con cần phải kính trọng, nhưng bày tỏ sự hiếu kính là chuyện của con. Cha mẹ có thể dạy con về chuyện tính dục, nhưng con giữ gìn con là chuyện của con. Cha mẹ có thể cảnh cáo con về tội, nhưng mà con có sống trong cuộc đời tội lỗi này theo lời Chúa hay không lại là chuyện của con. Có ông đã nói với tôi thế này, phải chi hồi đó ba mẹ đánh đòn con thì con đâu có như ngày hôm nay. Khi đứa trẻ còn nhỏ, nó đòi hỏi thực hiện điều nó muốn để chứng minh là cha mẹ thương nó và tôn trọng nó. Nhưng nếu cha mẹ không phân biệt được chuyện thương con và kỷ luật con thì sẽ tạo ra nan đề cho đời con ngay khi con còn nhỏ. Cha mẹ yêu con vì là con của mình, nhưng không thể nào khiến con trở nên là người yêu mến Chúa được. Cha mẹ có thể đưa con đến nhà thờ, nhưng không thể tin Chúa thay cho con hay là khiến cho con tin Chúa. Cha mẹ có thể cầu nguyện thay cho con, nhưng chuyện con sống với Chúa thì cha mẹ không làm thay cho con được. Chúng ta đừng nghĩ là mình làm được nhiều chuyện. Thật ra con người rất giới hạn, là cha mẹ cũng rất giới hạn. Mình có thể dạy con về Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng Chúa có là cứu Chúa của con hay không là chuyện của con. Dạy con để con hiểu rằng cha mẹ muốn con vâng lời. Cuộc đời của con Chúa có phải là chủ của con hay không thì cha mẹ không làm được. Cha mẹ có thể nói cho con về cách sống nhưng không thể cho con sự sống của Chúa được. Cha mẹ có thể thấy được tầm quan trọng của lời Chúa dạy con về chuyện đó, nhưng yêu lời Chúa hay không thì cha mẹ không làm thay cho con được. Cha mẹ có thể dạy con bài hát để ca ngợi Chúa, nhưng cha mẹ không thể thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa thay cho con. Điều căn bản thứ ba đó là nuôi dạy con với một tiến trình, vì bản chất con người của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái mình sau này. Bản chất của người nam người nữ, mối liên hệ với Chúa của cá nhân người nam người nữ, thì Thiên năm 11, năm chép rằng, kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi, và Thi Thiên 58, 3 chép, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Tiến trình dạy con nên bắt đầu từ khi người nam, người nữ trong mối liên hệ cá nhân với Chúa. Sách Ê-phê-sô chương 6 câu 4 là đoạn kinh thánh chúng ta lấy làm căn bản trong việc dạy con. Ở các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trong thư Ê-phê-sô, sau khi nói về những vấn đề giáo lý từ đoạn 1-3 thì Phao-lô bắt đầu đưa đến những vấn đề trong cuộc sống. Đó là căn bản của một cuộc đời ảnh hưởng trên con cái, là bản chất của cha mẹ. Khi nghĩ đến con cái nghĩa là khi nào một người nam, người nữ ý thức rằng cuộc đời của mình, con người của mình, bản chất của mình sẽ quyết định ảnh hưởng rất lớn đến con của mình sau này. Chọn bạn đời tức chọn cha, chọn mẹ cho các con mình, chọn phương thức giáo dục cho con. Cha mẹ muốn nuôi dạy con đúng thì cũng phải quan tâm đến việc chọn người bạn đời. Vì khi chúng ta chọn người bạn đời, cũng có nghĩa là chúng ta chọn người cha, người mẹ cho con cái mình, và quan trọng là chọn phương cách giáo dục con, vì người cha mẹ đó dựa vào nền tảng nào để dạy con. Quý thính giả thân mến, phương pháp giáo dục tùy thuộc vào mối liên hệ với Chúa và mối liên hệ giữa vợ chồng, cách của vợ chồng sống với Chúa và với nhau. Khi chúng ta không quan tâm đến Chúa và lời Chúa thì chúng ta sẽ có những phương pháp theo ý chúng ta, cách chúng ta muốn. Điều này hoàn toàn sai trật và gây ra mọi vấn đề. Chúng ta nói điều này để các bậc cha mẹ không đi tìm các phương pháp hay bí quyết để dạy con, mà điều căn bản đó là sửa lại mối liên hệ giữa mình với Chúa, mối liên hệ vợ chồng với Chúa. Vì điều này trở nên nền tảng trong mối liên hệ với Chúa sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con cái chúng ta. Xin Chúa giúp để các bậc cha mẹ nhận ra tầm quan trọng trong việc dạy con cái có theo ý muốn Chúa không.
Con lắng nghe, cớ sao con bối rối sầu đau? Lời ta khuyên con chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời còn thấy thất vọng luôn. Chúa của con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài thôi, biết ơn Ngài nguyện dâng thân này. Ta khuyên con chớ kinh sợ chi, ta bên con và chớ che cùng. Chúa ơi, thứ tha con, đã bao lần con cay sức con mà thôi, nên trong đời con thấy thất vọng luôn. Chúa của con nguyện bước theo Ngài. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài thôi, biết ơn Ngài nguyện dâng thân này. Ta bên cạnh con suốt cuộc đời, vì tình yêu ta chẳng thay đổi rời. Ta yêu mến con và mong dùng con đem tin vui mừng đến khắp mọi nơi. Vâng lời Chúa kêu gọi, hứa tin trung khi Ngài giao trách nhiệm. Con xin nguyện theo dấu chân Ngài thôi, biết ơn Ngài nguyện dâng thân này.